Mình thế này, cứ lần theo ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, luân hồi như vậy. Do vòng hư vọng chuyển luân hồi, do cái vòng luân hồi hư vọng đó mà cứ chuyển theo cái sự luân hồi. Từng niệm, từng thời đều nghiệp tạo. Mỗi một niệm, mỗi một cái thời gian của mình đều là tạo nghiệp. Chân chói đại địa vướng tam đổ, tức là chân của mình ấy, thì chói chặt vào đại địa đây ví như là cái cõi luân hồi này. Vướng theo tam đổ, tức là nặng nề á. Vướng vào ba cái tam đồ, đồ là đạo, ba cái con đường. Con đường thường thường nói tam đồ là chỉ cho ba con đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rồi bây giờ mới bắt đầu phát giác ra cái nghiệp khổ của mình, cái tội lỗi của mình. Tội lỗi đó là tội lỗi cứ đi theo luân hồi. Duy nguyện từ quang thường hộ niệm, bây giờ mới nguyện cái hào quang từ bi của Phật A-di-đà nó thường ủng hộ và nhớ tưởng đến mình, gọi là hộ niệm. Niệm đây là nhớ tưởng đến. Cho con đừng mất tâm Bồ Đề, tức là làm sao cho mình đừng có bị đánh mất đi cái Bồ Đề tâm, tức là cái tâm thành Phật, tức là giác ngộ và cứu độ chúng sinh á. Lời con tán Phật huệ công đức, tức là những cái lời mà con ca ngợi tán thán công đức và trí huệ của Phật á, nguyện các hữu duyên mười phương nghe. Con nguyện cho tất cả những cái vị Phật tử mà có duyên, gọi là hữu duyên, ở khắp mười phương được nghe đến. Ai muốn vãng sinh về tất đều như ý chướng ngại tiêu. Nguyện cho bất cứ người nào mà muốn vãng sinh về cõi an lạc á, thì đều được như ý, và những cái chướng ngại để cho mình sinh về đó đều bị tiêu trừ. Công đức có được dù nhiều ít, thì công đức của con đó trong cái việc tán thán và này và nguyện hồi hướng rồi đó, có được dù có nhiều hay là dù ít, thì con cũng xin hồi hướng tất cả đều vãng sinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh. Nam mô không thể nghĩ lường quang, tức là nan tư quang á. Con xin đảnh lễ cái hào quang, tức là bản thể của Phật A Di Đà mà không thể nào suy lường được. Một lòng vâng theo dập đầu lễ, con một lòng xin quy y theo và đảnh lễ ngài. Hiện cùng chư chúng sinh vãng sinh là quốc. Cái bài kệ này là vừa sám hối vừa hồi hướng công đức của ngài Đàm Loan đến cho tất cả chúng sinh. Bài kệ cuối cùng là đảnh lễ tất cả chư Phật, hồi hướng cái quy y về tất cả chư Phật. Mười phương ba thời, tức là bài kệ 55, vô lượng huệ, tức là các bậc trí huệ vô lượng ở trong ba thời là quá khứ, hiện tại và vị lai, ở khắp mười phương, là tám phương và phương trên phương dưới. Cùng nương nhất như hiệu chính giác, các ngài cùng nương theo một cái hiệu là chính giác như nhau. Hai trí viên mãn bình đẳng đạo, hai trí viên mãn, hai trí đây không rõ nhưng mà có lẽ là nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, theo như là sự giải thích của ngài Long Thụ ở trong Đại Trí Độ Luận thì là nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Các vị A-la-hán chỉ đắc được nhất thiết trí chứ không đắc được nhất thiết chủng trí. Chỉ có Đức Phật mới đắc được hai trí. Nhất thiết là tất cả, trí là biết. Trí biết tất cả là nhất thiết trí. Nhất thiết chủng trí thì cái chữ chủng ở đây nó biết tất cả một cách chi tiết nữa. Chi tiết là nếu mình hiểu theo nghĩa theo đạo thì có lẽ là nó theo nhân quả. Tức là biết nhân quả của từng loài, từng loại, từng người, từng chúng sinh, từng hữu tình. Như vậy là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí thì có thể biết tất cả là biết tổng tướng, tức là biết, thí dụ như tôi không cần phải biết rõ từng người một, tôi không cần phải biết rõ anh Cơ, tại sao có tên là Cơ, tại sao cao một thước mấy như vậy, tại sao lại đẹp trai như thế chẳng hạn. Hay là anh Ngọc, tôi không cần biết rõ chi tiết, nhưng mà tôi biết rõ là anh Cơ hay Ngọc gì đều thuộc về sắc pháp, đều thuộc về tâm pháp, và tôi chỉ cần hiểu rõ sắc pháp và tôi hiểu rõ tâm pháp thì bất cứ anh nào tôi cũng biết rõ, tại vì không có một anh nào, một chị nào nó ra khỏi sắc pháp với tâm pháp hết. Thành ra sắc pháp với tâm pháp nó là tổng tướng của tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình. Cho nên khi mà biết được bản thể của sắc pháp, dụng của sắc pháp và tính chất của sắc pháp, là biết được tất cả, biết được tâm pháp cũng như vậy. Thành ra khi biết được sắc pháp và tâm pháp như thế gọi là biết tất cả, gọi là nhất thiết chí. Còn khi tại sao mà ánh tên là cơ, tại sao ánh tên là ngọc, tại sao này nọ, từ đâu tới, do nghiệp nào, do nhân nào, do duyên nào đưa đến, và từ cái này khi mà anh bỏ cái thân này đi, anh đã làm những nhân duyên nghiệp nào, anh sẽ sinh về đâu, tất cả những cái đó kêu là nhất thiết chủng trí. Cái đó là biết tất cả một cách chi tiết và theo nhân duyên. Thì hai chí viên mãn bình đẳng đạo, bình đẳng đạo đây là đạo của Bồ Tát, tức là lấy bát nhã làm thể, tính không làm thể, tính không có cái bình đẳng, mọi pháp đều không. Trên chân lý mọi pháp đều bình đẳng, mọi pháp đều là không hết. Nhiếp hóa tùy duyên nên bấy nhiêu, tức là do hai cái trí và cái đạo đó mà nhiếp hóa tùy theo duyên, mà nhiếp hóa được theo đúng theo bấy nhiêu, tức là đúng theo cái căn cơ và cái duyên của chúng sinh. Và nếu mà theo cái vô lượng của trí huệ thì là nó đúng theo cái bấy nhiêu, tức là đúng theo cái vô lượng của trí huệ, tức là nhiếp hóa được vô lượng. Nhiếp là thu về, tức là không cho nó thoát đi chỗ khác. Nhiếp chúng sinh có nghĩa là thu chúng sinh về thiện đạo, về con đường giác ngộ, không để chúng sinh đi lạc vào con đường khổ, giữ cho chúng sinh ở trong đó, gọi là nhiếp. Hóa là giáo hóa để cho chúng sinh thành tựu, thành ra nhiếp hóa. Đức Phật nhiếp chúng sinh bằng từ bi, bằng ái ngữ, bằng lợi hành đồng sự, tức là sống chung với chúng sinh. Các vị Bồ Tát nhiếp chúng sinh bằng cách như vậy, và làm cho chúng sinh nương tựa về mình qua cái đức hạnh cũng như cái hòa đồng của mình á, để đưa chúng sinh về chỗ đạo giác ngộ. Con nương Di Đà Tịnh Độ Quốc là quy y về các Phật quốc. Đây ngài nói là chỉ cần quy y về Di Đà Tịnh Độ, tức là cõi Cực Lạc á. Mình nhớ là Tịnh Độ là tên chung của tất cả các cõi Phật đều kêu là Tịnh Độ. Mỗi một cõi Tịnh Độ nó có một tên riêng. Cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà có tên là Cực Lạc hay là An Lạc, đó, An Dưỡng cũng vậy. Tịnh Độ Quốc là quy y về các Phật quốc, là quy y tất cả các Phật quốc. Bởi vì cõi Cực Lạc này nó không có bờ bến, nó biến khắp hết tất cả. Thành ra quy y về cõi này là quy y về khắp hết. Nhất là cái bản thể của các cõi đều cùng là một. Con dùng một tâm tán một Phật, tức là mình lấy cái tâm mình ra để ca ngợi một vị Phật là A-di-đà thôi. Nhưng nguyện biến mười phương vô ngại tôn. Nhưng mà nguyện rằng là cái lời tán thán đó nó sẽ là tán thán chung cho tất cả những vị Phật ở khắp mười phương. Phật là bậc vô ngại, nhưng cái vô ngại tôn, tôn là được tôn quý. Mười phương vô lượng Phật như thế, tức là nếu mà Phật á, nhiều cái con số nó như là vô lượng ở khắp mười phương á, thì con đều dốc lòng thành quy mạng, thì con đều nguyện cho nó đến khắp hết vô lượng Phật. Cái lời ca ngợi và đều một lòng á, quy mạng, tức là đảnh lễ quy mạng về tất cả. Quy là quay trở về, mạng là vâng lời, nghe lời theo. Với lại đối với tất cả mười phương vô lượng chư Phật, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh lạc quốc. Đây là đảnh lễ không phải chỉ một mình Phật A Di Đà, mà sinh về không phải chỉ sinh về một tịnh độ, sinh tất cả mọi tịnh độ, và đảnh lễ một Phật A Di Đà là đảnh lễ mười phương Phật A Di Đà, mười phương Phật. Mà mười phương Phật nó vô lượng, cho nên đảnh lễ là vô lượng. Tức là đây là chuyển sang cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi đến đó là coi như chấm dứt, còn lại là cái nghi thức sau cùng mấy bài kệ là: thương xót chở che con cho pháp mầm tăng trưởng, kiếp này cùng đời sau nguyện Phật thường nhiếp thọ. Tức là mình nghĩ cầu nguyện Đức Phật thương xót che chở cho ngài và cho cái pháp mầm nó được tăng trưởng, chứ không phải là để mình được may mắn, được phù hộ gì trong đời sống này, nhưng cho cái mầm giống pháp ở trong mình nó tăng trưởng. Thành ra mình lạy Phật không phải là để làm ăn được, không phải để thành công, phải để thi đậu, không phải để bất cứ cái gì cho mình khỏe mạnh, cho đến bất cứ cái gì. Nếu mà có cầu đi chăng nữa là cầu sức khỏe, là một cái đại khái để mà hành đạo, chứ không phải là để làm gì hơn hết. Không là sức khỏe là để làm là cho nhiều tiền. Và cái nguyện chính là pháp mầm nó được tăng trưởng, kiếp này cùng đời sau. Nguyện Phật thường nhiếp thọ, tức là làm sao mà mình không có ra khỏi cái ảnh hưởng của Đức Phật, cái trí huệ và từ bi của Đức Phật. Rồi sau đó là đảnh lễ và hồi hướng cho chúng sinh được vãng sinh lạc quốc, là bài kệ 57, 58, 59 chấm dứt. Vâng, thì như vậy là xong cái bài tán Di Đà Phật kệ, đại khái là ý nghĩa đại khái là như vậy. Và tóm lại là mình nhớ một điều là cái tu tịnh độ, nói chung cái tu đại thừa, là không phải là tọa thiền là tu. Tọa thiền cũng là tu, nhưng mà không phải chỉ có tọa thiền, mà tu của đại thừa nó là cái tu cho chúng sinh. Khi mình tọa thiền là mình tách rời và mình kiểm soát cái cá nhân thôi. Còn tu theo cái đại thừa nó là phải tu cho chúng sinh. Nhưng mà thường thường cái lực của mình mình không ảnh hưởng chúng sinh được. Thế cho nên mình phải nương vào Phật lực, tức là nương vào pháp lực. Nương vào pháp lực, thành ra vì vậy cho nên phần nhiều cái tu của đại thừa nó là cái tu mà truyền bá kinh điển cho người khác tụng đọc, cho người khác nương theo. Cái tu đại thừa nó vậy. Và bởi vì cái pháp đại thừa nó khó tin, nhiều khi nói nó như thần thoại đó, thế cho nên nó cần phải lòng tin. Thì bởi vậy cho nên khi truyền bá như vậy là phải truyền bá cho họ theo cái lòng tin. Thì nếu cái sức của chúng sinh mà tìm hiểu kinh điển đại thừa nó không nổi, và nhiều khi nó thành ra sai lầm. Cho nên thường thường mình phải cái kinh đó nó được truyền, được tu bằng cách nào? Được tu bằng cách là mình tụng đọc để cho nó thâm nhiễm, và mình phải có ca ngợi, tán thán, thành ra mở đầu ra mới ca ngợi Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu á, và mình ca ngợi tán thán. Cái ca ngợi tán thán nó phát sinh cái sự gần gũi và phát sinh cái lòng tin. Từ cái lòng tin đó với lại cái huân tập của kinh điển á, thì trí huệ nó mới sinh được. Thành ra nếu không có cái căn bản lòng tin á, thì mình không thể phát sinh trí huệ đại thừa. Do đó cho nên cái phương pháp tu á, của đại thừa nó là tán thán ca ngợi. Và một cái mạnh nữa đó là cái đảnh lễ, cái lễ lạy. Có nhiều vị lễ lạy kinh nó dài quá đi. Bây giờ ví dụ thầy Như Điển đang lạy kinh Pháp Hoa chẳng hạn như vậy, lạy bao nhiêu tháng trời này rồi. Tức là cứ một chữ lạy một lạy. Thì mình có thể lạy kinh, mình có thể lạy Phật, mình có thể lạy kinh bằng nhiều cách. Nếu kinh dài mình tụng một trang mình lạy một lạy, hay tụng một đoạn mình lạy một lạy. Thế mình không lạy từng chữ, bởi vì nó quá dài quá nhiều, mình sợ mình đi không hết. Còn khi nào mình có thời giờ, mình có nguyện, mình phát nguyện, mình lạy từng chữ rồi đó, thì cái đó không nói. Thế bình thường nếu mình muốn lạy kinh thì mình có quyền lạy như vậy bằng bất cứ một cách nào. Hoặc là mình chỉ lạy cái đầu đề tên kinh thôi. Thế là mình nguyện lạy kinh A-di-đà, Phật thuyết A-di-đà kinh. Thì mình cứ Nam Mô hay là Chí Tâm Đảnh Lễ Phật thuyết A Di Đà kinh, mình lạy một lạy, thì mình nguyện mình lạy 50 lạy, thì mình cứ Nam Mô Phật thuyết A Di Đà kinh, mình lạy lạy Phật lạy thứ hai. Thì tại vì cái đầu đề kinh á, nó là tóm gọn hết tất cả kinh, thành ra lạy cái đầu đề kinh là lạy toàn kinh. Còn thôi mình muốn vào chi tiết thì mình có thì giờ thì mình chia trang ra, chia đoạn ra mà lạy, không cần phải đều nhau, đoạn nó theo đoạn, mình hết một đoạn đó nó đủ ý nghĩa, nó mình lạy một lạy. Rồi bao giờ mình thấy cần, mình thấy tinh tiến thêm thì mình chia đoạn nó nhỏ ra hơn nữa. Như vậy là lễ bái và tán thán. Thì tán thán thì thường thường nó mở đầu đó mình có tán thán. Thì những cái đó đều là những cái phương pháp mà huân tu của đại thừa nói chung, chứ không có riêng gì của tịnh độ, của tu tịnh độ hết. Tụng đọc như vậy và tán thán lễ bái, và đừng quên cái mà hồi hướng, thì phát nguyện mới hồi hướng. Thì mình tu tịnh độ phát nguyện vãng sinh cực lạc, nhưng mà trong cái tu tịnh độ nó có cái nguyện sinh cực lạc là cái nguyện mà thiết yếu, cái nguyện để mình thực hành. Còn cái nguyện căn bổn của mình là Bồ Đề Tâm, tức là nguyện thành Phật độ chúng sinh. Tức là mình sinh về Cực Lạc để học cái đó, để thành tựu cái đó. Còn cái hồi hướng là bao giờ cũng phải hồi hướng tất cả chúng sinh. Mình đừng có nói là nhiều quá rồi đâu đủ sức, mình tụng một buổi tụng kinh xong có bao nhiêu công đức hồi hướng tất cả mỗi người sẽ được chút xíu ấy. Nghĩ như vậy. Mà tại vì chính cái tâm hồi hướng nó làm cho cái công đức nó tăng trưởng. Cái hồi hướng nó vô lượng thì công đức nó trở nên vô lượng. Nếu mình tụng kinh xong á mà mình không có cái hồi hướng á thì công đức của mình sẽ bị giảm thiểu. Thành ra trong cái lúc mà mình chưa làm gì được cho chúng sinh á, nhưng mà mình vẫn có cái tâm nguyện đó, bởi vì tâm nguyện nó giúp cho công đức mình tăng trưởng. Thành ra vì vậy á, cái hồi hướng với cái phát nguyện nó cộng lại với nhau, nó thành ra một cái ý nguyện của mình, cái hạnh nguyện của mình. Người đời của mình á, làm gì